cái việc cái khóa tu học của chúng con đây á, là liên hệ tới cái khai mở cũng như trong cái kinh A Di Đà đã giảng, thì chúng con đặt ra câu hỏi như thế này: một cái người tu vô vi khi mà khai mở được cái ngũ tạng, thí dụ như khai mở về cái phần phổi, thì cái luồng điện nó khai mở tới cái phần phổi á, thì khi mà khai mở như vậy thì cái cảm giác khi mà cái người được khai mở như thế nào? Khai mở tới cái phần can, tới cái phần tâm, tới cái phần tỳ, tới cái phần thận. Thì trong ngũ tạng như vậy đó, khi mà nó khai mở từng mỗi tạng như vậy đó, thì cái cảm giác của cái người được khai mở như thế nào? Xin thầy giải thích.
Cái đó trong kinh A Di Đà có giải thích rồi. Thế kinh nó là cái gì? Nó là cái dù che các tạng ở bên trong. Nhưng mà chúng ta hướng thượng thì cái bầu trời nó thanh, nó không có bồ. Người tu vô vi bắt đầu bước vào mở phế kinh, nó buồn vô tả. Buồn sao là buồn, không biết tại sao nó buồn quá. Tôi rồi mà tôi buồn, nó đi vô chỗ đó rồi đó. Mà nó qua khỏi cái đó rồi á, không còn buồn nữa, vui. Còn cái tạng tâm cũng vậy. Khi mà tạng tâm mở ra rồi, bắt đầu mở, sợ lắm. Thấy chớp nhoáng những sao này kia kia nọ, rồi cái tắt tập, sợ, bắt đầu sợ. Sợ là bước qua cái chỉ môn quan. Thấy như ma chỉ đi vô, đầu tiên cũng sợ, đi đâu cũng sợ, như có người ta theo mình. Nó mở chỗ đó, còn màu nó là màu đỏ, còn cái phổi lúc buồn nó màu tím. Khi nó thanh thoát rồi, nó đi tới cái mặt trời. Còn cái gan cũng vậy. Cái gan thì nó thì không ai cứ muốn người ta chọc mình, rồi giận người ta, rồi đúng chuyện hết rồi là nó đậm ở trong cái gan, nó bắt đầu dọn dẹp rồi nó mở nóng dữ lắm. Nói sơ sơ cái là mình thấy mình muốn tấn công người ta nóng dữ lắm, nóng tới bên rồi mình nói mình thức tâm rồi không còn nóng nữa, nó thấy cái tánh mình sai. Lúc đó cái hồn thức thấy mình làm sai nhiều quá, càng ngày càng ăn năn, càng ngày ăn năn là cái huệ can nó mở. Còn cái huệ thận nó đi tới chỗ muốn mở đó là cái dục tính càng ngày càng cường, biết phân tích cái chỗ đẹp của thằng bạn. Hồi nào giờ mình tu không thích nhưng bây giờ mình thích. Phân tích rồi tôi ráng tu, ráng niệm Phật, ráng tu, ráng niệm Phật. Lúc đó phân tích ra thế ra, không có gì hết, bộ thiên không, mới chỉ trở lại. Chỉ trở lại, mình nấu cái thận thủy, cung cấp cho đại não. Lúc đó cái quả hầu nó xông lên rồi, mới thấy giá trị của học Phật. Còn cái bao tử, nó mở, thì trong lúc đó là bắt đầu ăn dữ lắm, ăn ngon ăn thích thôi, ăn tới đến nỗi mình sợ luôn. Rồi một thời gian nó cảm thức, cha, cái thế gian bầu trời thế giới này mình đang ở trong bao tử ông trời, chúng ta đang ở trong bao tử ông trời. Con dòi trong bao tử ông trời. Rồi lúc đó mình cảm nghĩ ở dưới này, đúng lúc thiền nữa mình cứ nghĩ quả địa cầu nó tròn, nó có cái hình như vậy. Rồi mình nghĩ chúng sanh ở trong này quá động loạn, quá ham mê, bắt buộc mình phải lập lại trật tự. Lập lại trật tự từ cái ăn nhiều mà bớt, không ăn nữa. Nhưng người thử tự nó ra sao? rồi giáo dục nó niệm Phật rồi nó niệm Phật được không? Khi mà mình giáo dục mà nghiêng hướng tay trái nghe nó niệm Phật dù trời ở trong bao tử này, thì lúc đó cái hương đăng ở đây nó bật sáng, cái đèn bật lạc đây nó sáng, mở miệng là nói pháp quy các tạng mở hết rồi, là mở miệng chỉ nói pháp thôi và không có thể nói bậy được, không có thể nói tục tiểu như chưa được, chưa không làm được. Vì kim ra kim, mộc ra mộc, khí ra khí, thổ ra thổ, nó tách rời ra, thành ra nó không có động loạn. Hồi trước là nó dính một cục, nó nắm nó nói bậy, chỉ thề tục tiểu, bây giờ không có. Tim, gan, tỳ, phế, thận, nó mở hết. Thì lúc đó mình ăn vô, mình mới phân phối thấy rõ rồi. Chưa, chạy vô gan. Sao, ngót, chạy vô bao tử. Đó, đắng, chạy vô tim. Cây, chạy vô phổi. Mặn, chạy vô thận. À, rất có trật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ. Thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Và rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa. Không có nóng. Lúc đó mình kiếm người ta chọc ra thì tôi giận. Anh chửi tục tiểu thì tôi giận. Tôi có một lúc như lại đi rủ người ta chửi. Không giận. Vì mình thấy khác. Hồi trước cái tánh mình dễ giận. Mà tại sao bây giờ không giận? Vì cái lực lượng này nó phân tán hết rồi. Là nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Tâm cái ngũ tạng, trung tâm của ngũ tạng khai hết. Nó thành là cái tâm điển nó xông lên đầu. Cho nên các bạn bây giờ có nhiều bạn hịch. Họ chửi cái tướng cái đầu, nó bưng cái đầu, nó niệm Phật thôi, niệm rồi. À rồi niệm rồi, chập nó chửi nặng thiệt nặng, rồi chập mình quên mất. Thì nhờ cái này nó mở. Cho nên người vô duy có chửi nó mấy, rồi chút nữa nó quên. Nó nhắm mắt nó niệm Phật, chập nó quên. Nó mở được ngũ tạng, thì ngũ quẩn nó phải thông. Ngũ quẩn được 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận. Mở, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Nó thông rồi, khi rõ mới thấy tôi có cái đầu, còn không rõ tôi thấy cả bầu trời thế giới. Khi mà anh thấy được cả bầu trời thế giới thì cái mặt anh vui chứ làm sao buồn. Cảnh ta đẹp quá mà có cái gì đâu buồn. Mình bị bực nhạt cái trong này mình mới bực tức. Còn nó vui, lúc nào cũng vui. Cho nên các bạn nói với tôi bất cứ cái đề tài nào, tục tiểu cho tới văn chương tôi cũng mở được hết. Không có bị sợ. Cái nào cũng phân tích là chân lý chứ không có phải là cái đồ bậy. Không có cái gì bậy hết. Từ thế gian cho tới thiên đàng không có cái gì bậy hết. Đều là chân lý giáo dục tâm linh tiến hóa. Cảnh đời là bãi trường thi. Thi các bạn chỗ đó. Để các bạn hiểu tâm can các bạn đang ngự không? Các bạn thấy ngủ vững các bạn đang ôm đó. Đã mở ra coi chưa? Cho nên mau mau thân tịnh niệm mở ra cho anh. Không có gì chê khen. Chỉ bằng tha mê tha chấp. Mà chăm thực hành mới đạt được. Còn nếu không có thực hành thì không có bao giờ. Không bao giờ được. Tôi đã làm con người trước kia cũng như các bạn. Không biết, chọc ra là giận rồi. Chỉ chuyện trả thù, bây giờ không có gì hết. Không bao giờ nữa. Thấy giả hợp một trường liên hệ với đại ngũ hành siêu cường ở bên trên. Thì mình không thấy cái chuyện gì mà thấp lỗ, nhưng mà cái nào cũng đem lại cho lao lộc cho chính mình. Làm con người này có cơ hội kích động, có cơ hội thức tâm. Từ cách này sẽ mở ra càng sản xuất. Việc làm của chúng ta không có bị quan phí. Trước kia các bạn có làm bậy, ngày nay các bạn biết tu rồi, các bạn thấy rằng nhờ cái làm bậy đó nó mới đẩy tôi. Hoàn cảnh là ân sư nó đẩy tôi tới chỗ này. Tôi làm bậy tôi sợ quá, tôi trốn tránh, tôi tìm đường, tôi tu, tôi mới ngồi được pháp đi, tôi mới thấy sợ Phật, tôi mới thấy tội. phải hoàn cảnh là ông sư.
Cho nên nhiều người bây giờ nó ôi tôi làm bậy, tôi sợ quá. Không có sợ,
làm lỡ thì ai cũng có, mình biết sửa là mình tiến, chưa sửa là ông trời xóa, mà không chịu sửa là tự chôn vùi cái tâm thức mình mà thôi. Ai có gì nữa?
Thưa thầy, con cũng có một câu hỏi tiếp. Cái câu hỏi này thì liên quan tới buổi sáng hôm nay. Trong cái lúc thầy thuyết giảng thì chúng con ai nấy đều cố gắng để trụ tâm, để hưởng được cái phần ân điển của bề trên để ban bố cho chúng con. Thì khi mà chúng con trụ tâm để hưởng được cái phần điển bề trên ban bố, thì mọi người chúng con, mỗi trình độ khác nhau. Trình độ ở đây là trình độ điển quan khác nhau, và cái định tâm, mở tâm khác nhau, thành ra cái ân huệ được hưởng cũng khác nhau. Nói lên đây, con xin trình bày những cảm giác của con đã được sự ân ban của thầy và bề trên cũng như sáng hôm nay. Thì khi con cảm giác được cái luồng điển rất mạnh đã hút con, hút bộ đầu con từ trung tâm đỉnh đầu phát xuất đi lên cách mãnh liệt, và tư tưởng của con lúc đó rất là giàu mạnh, dường như con muốn đứng lên để bày tỏ những cái lòng tri ân đối với thầy, đối với bề trên đã ban những cái lời vàng ngọc để đánh thức tâm hồn của chúng con trong lúc còn nhiều u tối. Khi đó con muốn đứng lên để bày tỏ, nhưng con không đủ sức, vì con khi con mở mắt thì thầy đã nhắc nhở rằng nhắm mắt để niệm Phật. Lúc đó con chỉ nhắm mắt và niệm Phật, nhưng lòng con lúc nào luôn luôn cũng ghi ơn những sự ân ban của bề trên của thầy. Ngày hôm nay con được lên đây để con xin bày tỏ những lòng tri ân đó. Bày tỏ không chưa đủ, và con tự nhắc nhở lấy chính con, sau khi đã được dự cái khóa học này mà con tự cảm thấy rằng sự ân phước của chính con cũng chưa đủ được cái nhân duyên mà hưởng cái ân phước lớn lao như ngày hôm nay. Vì thế con cũng xin tự nhắc nhở chính con là cố gắng, và cố gắng hơn nữa để không phụ những cái sự dạy dỗ của thầy từ bấy lâu nay. Con cũng xin dứt lời.
Tự nhiên mà được thu hút cái luồng điển lên, phải cực thanh tịnh để nhận trọn lành. Trong lúc đó điển của các giới chuyển qua trên hộ độ của tất cả. Như nãy giờ tôi nói chuyện đây cũng tràn ngập thâm điển, được rút tâm hồn của mọi người hương sự. Cho nên chúng ta học khóa này mấy ngày, nhưng ở ngoài đời có thể học mấy chục năm chưa được một điểm. Rồi đây các bạn có thời giờ xem lại phim, nghe lại lời nói, suy xét và so sánh những người sinh là tu học ở nơi khác, thử họ đã hưởng được cái gì. Thì mình trực tiếp nhận thanh điển từ trung tâm thế giới, cảm hóa tâm hồn và tư duy. Cho nên cái giá trị này có thể nói rằng vô cùng, và thế gian ít khi có dịp được hưởng. Vì sao? Vì gần đây Thượng Đế cho ông xa cho tất cả những người tu sai, cho nên chúng ta mới có cái cơ hội tâm hưởng thành điểm này. Các bạn phải giữ lấy sự tự tin khả năng của mình, chịu tu học để tiến và hòa với thanh điển của mình thôi, mới hướng cái cảnh đào đào trong mọi thứ.
Tập vô vi không đúng có gây tai hại gì không? Tập sao cho đầu óc được thanh thản mới bắt đầu, nên tập bao lâu?
Khi chúng ta muốn tập vô vi, chúng ta phải nghe, nghiên cứu những tài liệu của vô vi và xét cho nó thiệt kỹ, cái này có hại cho chính mình không? Phương pháp này thực hành ra sao? Cho nên tôi đã làm một cuốn băng video rất rõ ràng để cho mọi người noi theo đó và đi, và tôi không muốn cho người khác dạy, vì mỗi người một ý nó thay đổi, và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và tự thức học để tiến. Như tôi đã lượm được cái pháp này, quý vị cũng lượm được cái pháp nơi tôi, và chúng ta đồng hành đồng tiến mới đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai.
Người mới tu thiền thì tu tịnh trước để mới tu hòa sau, hay là tu hòa trước để tu tịnh sau, hay là phải tu cùng hòa tịnh luôn một lúc?
Tịnh khi mà ban đầu mới tu, mượn pháp hành pháp sức khỏe trước, từ sức khỏe đó nó mới dọn tới tâm linh, từ tâm linh nó mới khao khát sự thanh tịnh và nó thực hành tới thanh tịnh. Thì nó có tịnh là nó tu rồi, đạt tới tịnh là tu rồi, sáng suốt rồi. Sáng suốt chọn con đường nào? Chỉ con đường tu bổ sự thiếu khuyết sẵn có của chính mình để mong được thăng hoa sớm hơn, được giải nghiệp sớm hơn.
Thầy nói tinh thần người tu phục vụ cho mọi người và tự nhận mình là nhỏ bé nhất, có phải như vậy là chữ nhẫn là thầy ạ?
Đúng, phải cho mình nhỏ, phải cho mình là ngu muội. Cho nên những vị tu đắc đạo nó nghe khùng nói đây, chứ ngài tới chúng ta là bắt nói đâu, nghe thằng khùng nói đây, vì chỉ nó ngược lại với cái đời 100%, nó nhỏ nhẹ, nó không có còn lớn lao nữa, nó không còn mê chấp nữa. Đó, phải hạ mình tối đa để quan tâm. Còn nếu không chịu hạ mình tối đa, không bao giờ quan tâm, chỉ tự ca mà làm sao quan tâm được cái gì? Hạ mình mới quan tâm được. Cho nên cái nhẫn là tự mình tu về vô vi đây, là các bạn ngồi sơ hồn pháp luân, ngồi xếp bằng lần này kia kia nở, khóa tay khóa chân, đó là nhẫn. Nhẫn để chi? Để đào sâu cái nguyên năng sẵn có của các bạn, và có cái gì trong này, có cái thanh tịnh. Mà người ta nói tôi có cái thanh tịnh mà tôi chưa thanh tịnh thì tôi bắt trói buộc lại để tôi tìm cái sự thanh tịnh của tôi học cái nhẫn, tôi ngồi một chỗ để tôi tìm cái nhẫn. Nhưng mà cái nhẫn của tôi nó có giờ, có giấc, cái duyên nghiệp của tôi, trong cái duyên nghiệp tôi cũng phải tìm cái nhẫn. Tại sao tôi đối với vợ tôi không tốt, tại sao vợ tôi chửi tôi, sao bạn bè chửi tôi, anh em chửi tôi chưa đào sâu thôi. Tôi cứ hướng ngoại hoài thì tự nhiên cái phản động lực nó phải trở về với tôi. Và tôi không còn hướng ngoại nữa thì đâu có phản động lực nữa. Tôi trở về với tôi là tôi đào sâu cảnh thanh tịnh trong tôi, và tôi tận hưởng những gì tôi đã và đang có. Tôi mới là người tu. Nhẫn là nhẫn dễ, nhẫn là phải kiên nhẫn để đào sâu những khả năng sẵn có của chính mình. Nhẫn là làm việc, nhẫn là đi lên, nhẫn là cởi mở, nhẫn là hòa tan, chứ không phải nhẫn mà ngồi ì đó như bằng nhẫn. Nhẫn là phải làm việc, là phải nhiều tối đa, trở về với chính mình, khai thác mình. Mình mới kết qua dân trời, còn chừng nào mới thành đạo. Tôi ngồi đó tôi làm thế, nhưng trong bụng tôi giận, đâu phải nhẫn, không phải nhẫn. Tôi ngồi đó mà tôi làm việc cho tôi không có rảnh, tôi không có tiền giờ chân mấy người, nhưng mà tôi lo tôi đào sâu công việc của tôi để tôi khai triển. Từ tương lai tôi sẽ ảnh hưởng và chỉ đường, vạch lối với các người tự đi, tự tiên. Và cái nhẫn đó là nhẫn có giá trị. Rồi đi vào điển giới mới là hòa. Không bước vào điển giới làm sao hòa được? Kẹt mà làm sao hòa được? Đâu có xuất phát ra được mà hòa với người ta. Muốn hòa với người ta phải xuất phát ra. Ở đời cũng vậy. Muốn hòa với người ta mà không có nhà người ta chơi làm sao hòa được? Thấy không? Muốn hòa với họ phải tới thăm họ, viếng họ mới trường hòa với họ. Cái điểm cũng vậy. Xuất phát lên phải đảnh lễ Phật, đảnh lễ chư tiên chư Phật. Thanh thần chúng ta phải biết hết để chúng ta hòa, ta học từ lễ phép của bên trên, chúng ta mới có cơ hội hòa. Chúng ta không có lễ phép làm sao chúng ta hòa được? Ai nhận chúng ta nặng trước mà làm sao nhận? lễ là nhẹ nhàng, lễ là thiên hoa, lễ là đi tới trong con người.
Khi mình tu mình đã khá với nhận được điểm quang rồi, để xuất điểm quang á, để hòa vào càn khôn vũ trụ, có phải nhẹ ý nghĩa của chư hoàng mà thầy cho chúng con không?
Đúng như vậy. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta đang nung nấu ý chí giải thoát vậy mà. Mà chúng ta không chịu hòa ở bên trên làm sao chúng ta có cơ hội giải thoát. Cho nên cái ý chí của các bạn là bước vào tu để gì? Để giải thoát. Giải thoát thì ý chí điển quang của các bạn phải hòa với thanh điển của bề trên, hòa với điển điển của đại hồn. Các bạn có cơ hội tiến hóa. Các bạn đâu có sống trong chỗ eo hẹp. Nguyên căn của các bạn không phải eo hẹp. Mà các bạn cứ ôm nói tôi bây giờ tôi học cái chuyện hòa này để tôi đánh đổ ma quỷ. Không phải. Tôi hòa với tấm cha lành, tôi hòa với đại hồn, tôi hòa với nơi sống động vô cùng và bất diệt. Bất kỳ bằng giải thoát.
Kính thưa Đức Thầy, con hành pháp tới nay được gần 10 năm. Con nhận thấy có nhiều tiến triển tốt về sức khỏe. Sau gần đây mỗi khi con nằm chung hay ngồi thiền thì con cảm thấy buồn buồn từ lỗ rúng cho đến hạ bộ và có xu hướng lăn lộn lên ngõ ác. Vậy là sao, xin thầy lý giải giúp con.
Giải trường khí, bị trường khí hoành hành nó mới chuyển chạy như vậy. Cần làm pháp luân thường chuyển giải nó ra.
Khi ngủ trong giấc mơ thấy được gặp cha gặp thầy thì vía thấy hay là hồn thấy? Xin thầy dạy thêm trường hợp nào thấy bằng hồn và trường hợp nào thấy bằng vía.
Đó, cho nên chủ nhân ông muốn thì vía phải lo việc tòa. Cũng như ở thế gian, chồng muốn thì vợ phải xuống bếp lo nấu món ăn ngon cho chồng, lên mới báo cáo. Thì cái hồn chúng ta muốn điều đó thì cái vía nó phải tìm tòa. Cho nên cái phản ảnh và cho thấy đó là cái vía nó báo cáo rằng tôi đã gặp cha. Nhưng mà cái phần hồn đi là khác. Khi mà phần hồn thấy cha là không phải thấy hình, còn vía là thấy hình ảnh, còn hồn là thấy thanh quan diễn lạc. Thượng Đế vô hình vô tướng, Ngài là vô cùng ngoại trạng thái. Thì trạng thái nào muốn biết Ngài thì nó mới ứng trạng thái đó. Cho nên trạng thái nào cũng có thể hình dung ra Ngài. Nhưng mà khi đặt Ngài là chiếu cho mọi trạng thái. Và nguyên bổ của Ngài là vô hình vô tướng.
Thượng Đế đang kêu gọi các con cái lo trở về cùng Ngài. Vậy phải chăng các vị khác cũng đang nỗ lực kêu gọi những vị có mối liên quan gia nhập theo về với họ? Những vị này thì công khai làm việc, còn Thượng Đế sao lại suy ẩn? Như vậy luật công bằng còn không?
Thượng Đế không có quy ẩn. Đế là từ mọi trạng thái mà có. Thì đạo giáo nào Thượng Đế cũng có sự hiện diện. Nhưng mà cô Kim quy ẩn đó là để chi? Vì chân lý Ngài đã nói hết rồi, chỉ chờ hành giả tiến hóa mà thôi. Chờ con Ngài thực hành, chứ không phải Ngài tiếp tục quy lý và để phục vụ con Ngài nữa như xa xưa. Vì ngày cấp bách sẽ đến rồi. Ngay cả những vị giáo chủ thương yêu và những người đã truyền pháp thương yêu và mọi người đã kính mến cũng phải xa rời để chi? Để cho nó tự thức và nó tự tiến, nó mới có cơ hội giải thoát. Cho nên cô Kim lấy danh Thượng Đế nhưng mà quy ẩn, đó cũng là một chuyện tinh vi của Thượng Đế ăn ban cho những người con mến Ngài và chịu thực hành hay là không. Đây là cơn nhồi quả và điểm đạo đó.
Con đã được nghe thầy giảng thì sau khi đắc đạo con như thầy xuất thế để trí hình lợi thế. Nhưng với Đức Đạt La Đạt Na thì Ngài không chỉ tu như vậy. Xuất thế tức là liên tục hoàn toàn, là không còn tham sân si, không còn đánh vọng, không còn gì cả. Và Ngài tiếp tục tu tập để đến khi có viên tịch như như vậy. Thì thưa thầy, nếu mà theo như lời chỉ dạy của thầy thì khi đến một giai đoạn nào, thời gian nào đó những người tu đạo của thầy đắc đạo thì sẽ trở lại thế gian để mà thành đạt, tức là chứng nhân độ thế. Thì khi trở lại thế gian thì con nghĩ rằng là đi vào cái con đường mê chấp, tức là phải có những bản ngã, phải có tham sân si, phải có danh vọng tiền tài các thứ xung quanh, nhưng phải va chạm với cái tình trạng như thế. Khi tự hỏi mình còn giữ được vấn đề tình trạng đấy nữa không, nếu không sao mình không có tiếp tục hướng thượng, tức là xuất thế để tìm đến cõi thanh tịnh thôi.
Cho nên cái phương pháp vô vi là ngày như bằng xuất hồn giải thoát thân ngoại thất, cái hồn này ở trên nhưng mà chiếu xuống tự nhiên nói chuyện vậy thì bằng thân ngoại thất, nhớ chưa đó không? Thì lúc nào họ cũng ở trong thế giới nghĩa bà thanh tịnh, thì chúng ta thử về vấn đáp mới thấy sự thanh tịnh. Mình thấy chưa? Còn cái phần hồn mà được tiến hóa lên trên đâu có trở lại thế gian, anh giải thoát kìa mà. Thì anh chỉ có cảm giác với trung tâm sinh lực cả không vũ trụ là anh làm việc cho hoạt động, cho tâm linh hồn gia nhập vô trong phàm tục, hay là trở lại bản chất tham sân si như xưa, không có gì đâu. Cho ông Đức Lai Lạt Ma cũng nói, nhưng mà người Phật không hiểu, không hiểu cái ý ông. Bởi vì nhập Niết Bàn lấy cái gì nhập Niết Bàn? Lấy cái gì tiến về với sự sáng suốt thanh tịnh? Có phải lấy cái hồn? Ông Tắc nói cái hồn để cho thế gian dễ hiểu, dễ nhận diện. Cái kỳ thật nó là sáng suốt và thanh tịnh. Nó hiểu tất cả, nó còn thế chưa? Cho nên cái pháp đằng này có nói rằng pháp xuất hồn, soi hồn và pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Và khi cái huệ tâm chúng ta khai, chúng ta mới hiểu như vậy. Minh giải cho đời hiểu nguyên căn nguồn cội để tích tâm trở về với nguyên lai bổn thân. Con người mới tìm sự an lành trong mình và sống trong lễ sống, chấp nhận, học nhẫn và thực hiện lễ đi. Đó là cái thế xác này tiến về thanh nhẹ. Còn cái phần hồn mới là thật sự nhập như Phật, tu học. Cho nên cái vô vi này nó bị tắt, tự nó giải quyết tất cả mọi sự việc, đồng nhất thế cũng như hồn. Hai cái kia một người, còn cái kia ông Đạt Lai Lạt Ma, ông cũng trong cái ý nghĩ đó và trong cái đường không ngoài đường biển được. Nếu ông đi ngoài đường biển thì em dùng lý mà khuyên đời thì bản thân của ông không hành động. Cho nên phải hiểu những chiều sâu của những người thành đạo đã nói. Cho người đời dịch lại hay sai, mình hiểu không thấu và mình hành không đạt, vì sự tâm tối của chính mình, không phải vì tâm tối của người thành đạo. Cho nên cái pháp đàn này nói rõ xuất khẩu, pháp lý vô vi khoa học quyền đi Phật Phật. Pháp lý là tôi nói chuyện với anh đây là Phật, chúng ta phân tích cho đi về cái sự không không. Trong không, cái nhỏ cũng biến thức không. Pháp lý vô vi khoa học tiến triển tri thức. Trình độ anh tới đây, tôi sẽ nói tới đây. Và một ngày mai anh gặp tôi sẽ nói thật thật. Hay là anh gặp chi tiêu sẽ độ cho anh tích khắc thật. Khoa học nguyên lý, sự hiểu biết trong thâm tâm anh nó biến đổi các hơi nữa. Phật Phật mình hiểu chuyện mình rõ hơn xưa nữa. Tôi bằng nhập tịch Niết Bàn đi vô trong thế giới quân lực, chắc rõ ràng đó có phải là, có phải là ông Phật là nắm quyền con người đi trở về với sự quân bình đời đạo sanh tu tiến hóa sanh học, không có sự trở ngại. Cho nên anh có học thức, anh là con người,
anh biết tầm đạo, anh biết đọc sách. Bây giờ anh đem cái xác thân này và cái tổ chức duyên đi của trời đất anh ban ơn anh thực hành để anh tìm ra cái lý đạo. Mà do tâm thức của người đã sống ở trần gian viết lại cho anh mà trong anh có. Thì lúc đó anh mới nhìn nhận cái pháp này là đúng, thật sự là siêu pháp do hành giả tự đặt, không ai đặt được.
Chúng tìm đường là chúng nhà, cái đó chủ đạo. Cho nên duyên lại luôn luôn đến cho các bạn vô vi. Có thể chụp bạn, có người chính mình. Để cho các bạn thích tâm về luật quân định không có trong mọi đất. Nhiều bạn hy sinh tăng nhạc ra để đi học đạo, nhưng mà phải khép vào tội dạy đạo. Tại vì chưa thức cấp, các bạn đã bỏ công bỏ của ra để đi học đạo, không phải dạy đạo. Chẳng có một ai có quyền dạy đạo tại thế. Thì ta đã học trong tinh thần trao đổi. Cho nên các bạn có cơ hội đến chỗ một thiết được và của một người thích tâm đưa ra. Chúng ta nên xem mà cái thay chúng ta đóng góp cho người chủ nhà đã học đạo, cho người chủ nhà nó chưa thành đạo. Đừng kết vào cái tội thành đạo của họ, nhưng và đưa cho họ đến chỗ sai lầm tội nghiệp. Vì họ đã phát tâm đưa nơi đưa chỗ cho chúng ta học đạo, chúng ta mong là đạo đóng góp được cho người tinh tấn hơn, chứ không nói chủ tìm được phải biết đạo dạy đạo cái đâu. Vì hạnh nguyện của người muốn đem căn nhà này ra có thể trao đổi để học và tìm thể. Chúng ta có khả năng đóng góp bất kỳ tôn giáo nào đến để đóng góp và đổ từ cho hành giả càng ngày càng tinh tấn hơn, quý hơn. Vì nhân loại muốn có những món quà, những hạnh tộc để xây cho ta hạnh tộc. Nhân loại có chỗ an cư lạc nghiệp mà chỗ đó là đâu, nằm ở tập. Thì ngày hôm nay chúng ta đến tìm đường là chúng ta đóng góp cho tổ chức để tinh tấn hơn trong con đường tu học. Thì chúng ta không phải là học nơi ông chủ đâu, chủ nhà mà đâu phải nói chủ đạo. Chủ tìm đường là chủ nhà, chứ đâu phải nói chủ đạo. Mà xếp người ta vào nó tội chủ đạo là tội nghiệp, mất công bằng để cho họ học. Họ không nên nâng cao, họ nên vun bồi tự ái của họ để cho họ học. Cho nên ngày hôm nay chính tìm đường của vô vi là do sự phát tâm của người tu vô vi để tâm đạo và học đạo, chứ không phải là nghiên dạy đạo, không có gì đâu. Còn dạy đạo là do sự cấu trúc của thiên nhiên và đúc kết của nhiều giới mới rõ đạo, đó là tình vô vi. Cho nên các bạn học hay người nào cũng cần học và học tập, cũng cần đóng góp, cũng đồng tâm xây dựng. Chắc chắn phải loại thật. Khi chúng ta hiểu được cái dư vật cũng phải học, dư nhiên dư vật, đê cũng phải hạ mình. Thì cái cảm năng nó mới suy được, nó cởi mở, không có nghĩ chế và không có trì trệ. Nói sự thật sự là sự, nói ý chính thật sự là ý chính. Thì lúc nào cũng là cởi mở và thăng hoa. Thế nên giờ chuyên các bạn là giờ xuất tiến. Trong tâm thức của các bạn nó nhắc nhở những chuyện này. Khi các bạn tơi hồn cái chuyện ô trượt nó xuất hiện tâm lập. Tức là làm thế nào nó mới giải tỏa được những phần này. Nhưng mà lúc nào các bạn thanh nhẹ rồi, lúc nhắm mắt thì nó quên hẳn. Các bạn thấy, do là do dành tâm để giải tỏa khư trực lưu thật. Trước kia tôi nhắm mắt cái gì tôi cũng nhớ, cả chương trình phù hợp. Ngày nay tôi nhắm mắt và tôi quên. Ai cho tôi? Nhưng tôi đã đi và tôi đã đạt. Chứ không ai. Nếu mà tôi không hành, không bằng. Người truyền pháp đi cho tôi mà tôi không hành thì không có chắc. Không có ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội xin phờ truyền trong căn phòng này. Ai cho tôi? Hồi chú mới tôi ước mong có một người theo tôi tu thôi mà bây giờ không có thương mình mấy ai chút nữa. Thì do cái dày công của mọi cá nhân
thực hiện, ngày nay nó khỏi tổ. Đó là thiền đường tâm thức. Do tâm có hành giả, trụ nó mới qua. Thế chứ? Thì chúng ta có tu, thì cái thiền đường càng ngày càng lớn rộng. Thiền đường chúng ta sẽ lớn rộng khắp nắp rộng. Có vô tu học, có vô lã nghĩ, có chặt đó. Không bỏ xa họ, không bỏ xa, không bỏ trời Phật, tạm giờ thay hợp, tìm như thực hành. Mà chỉ đòi hỏi thực sự thực hành mà thôi. Ngày nay các bạn đã thực hành, cảm thấy sự an nhiên, vui, mở, tuy biết là bao nhiêu. Thế lần lần các bạn thấy rằng các bạn lại ý chí tình thức. Bệnh hoạn do đâu, bệnh do tâm răng, mà bây giờ tôi đổi được thanh tình rồi, thì bệnh tôi nó phải chiếm nhận. Càng ngày tôi lại càng thanh nhẹ hơn, càng ngày càng sợ mở tâm động hơn. Càng ngày tôi cảm thấy tôi càng trẻ trung là nhỏ bé. Tôi là người thọ giáo học đạo, chứ tôi không phải là người dạy đạo. Thì lúc nào các bạn cũng trẻ và phát huy phát chấp. Nếu cô ít mà ai chấp bạn không? Bạn trở về cách hoạt động tại thế. Thì chiêm đọc mấy hồi đó. Rồi trở về một sự thật chúng ta có hạnh. Mình thấy sự sống của chúng ta tự nhiên nó đến. Nó có. Chờ Phật sắp đặt. Hơi thở duyên duyên luôn luôn sống động truyền cảm trong tâm thức của chúng ta. Giờ thiền, giờ ăn, giờ đi, giờ đứng đều là lên xuống tạo ra thanh khí, thanh khí, thanh khí hóa giải tâm thức cả ngày càng cởi sở mở sống động, kích động và phản động rồi đem lại sự sáng suốt cho chúng ta. Từ mê mũi đi lầm than rồi cũng đem lại sự sáng suốt. Một ngày nào đó có cái cơ duyên thực hành. Cho nên các bạn tu bữa hôm nay tâm tịch thể khác, ngày mai tâm tịch thể khác. Rồi một ngày nào đó, rồi mỗi giờ nào đó, mỗi phút nào đó sẽ thấy khác. Cái luật liên quan vô cùng. Một đó các bạn mới thấy là Phật, Phật, vô biên, không tại ngăn gặp lại. Tâm thức các bạn lúc nào cũng sống động cởi mở, vui trong hạnh nhiệm, thanh trì kiến giải, sống động vô cùng. Chúng ta thiền càng vui càng thiền với càng sức khỏe càng dồi dào càng cởi mở. Thế ngồi đóng ra mà cởi mở chỗ nào? Vì nó gọt cả những sự vá ví của ngoại cảnh kích động và khuyến rũ nó làm sao? Ngày nay anh nó từ bỏ buông bỏ thì đỡ được sức qua đầu. Nó làm được chứ. Ngồi nhắm mắt nó làm rất nhiều việc. Gỡ tháo tiến hóa, gỡ tháo tiến hóa. Bước qua phía này tới phía kia thì di chuyển lên trung tâm thành. Không bị đưa ra, không bị ai bị khác. Đấy là vinh dự vô cùng. Từ nhỏ đến lớn chưa biết sử dụng cái quyền sáng suốt của chúng ta và thanh định của chúng ta, ngày nay biết sử dụng cái quyền sáng suốt và đã tới thanh định. Quyền biết là bao nhiêu tinh thần. Nên không có lệ thuộc và không yếu hèn nữa. Từ ngày thất bại của trường đời mà đi tới thành công của đường đạo thì nó trở lại quân bình những chi vô cùng. Và còn thất bại. Nên các bạn có cơ hội học pháp luật. Tự thức tự học là sẽ trở nên một người cao quý. Vì các bạn đã bước qua những vùng vắng động cũng như trường đời. Thì tương lai các bạn sẽ cố gắng và chỉ tiêu những tập rộng động đó trở nên thanh học đạo lúc công xây dựng từ đầu lắm hả. Hôm nay chúng ta là có duyên là qua tiếng bao tắc trao đổi thanh liệt vui trong tâm thức vinh hạnh của mọi cá nhân.
Chữa pháp, các bạn cứ tu đi. Chúng ta là giữ pháp để hành, chứ không phải là luận pháp để sửa. Khác, chúng ta giữ pháp để hành, chứ không phải nhờ pháp rồi sửa. cho nên chúng ta không có làm điều đó. Đó là thấp tính không tốt, tính hại mình. Không có phải mượn pháp, nhờ pháp hành được chữa pháp, cái đó không có được, không nên, bất trung bất tính à.
Nhập vô đất pháp, thì bạn đừng có khinh thị cái thể xác này. Thiên liên đang đứng một bên và thèm nó, muốn nhập vô trong đất pháp để tu. Để được cơ hội tu, các bạn có pháp, quý vấn, phải tu. Và không có nên nghe những sự khỉnh thờ của bên ngoài. Rồi một ngày nào đó họ nhập luôn, chủ luôn. Và phần hồn không còn chủ quyền nữa, không có cơ hội tiến hóa. Tôi đừng nói tôi hay, tôi nhập vô, tôi là Quan Âm, tôi là Thượng Đế. Nhưng mà cái chủ hội, chủ nhân ông không có được quyền làm việc gì hết. Họ làm việc. Họ làm công đức, họ làm công quả, công trình để họ được thăng hoa. Càng ngày càng mạnh hơn chứ không có phải là. Không phải là họ nhẹ hơn đó, nhưng mà chúng ta cũng không chiến. Thì chúng ta ý lại, chúng ta sống gần ông trời, chúng ta sống gần vị này, vị kia, vị nọ. Rồi chúng ta chỉ là câu chớ a tì mà thôi, không có chiến được. Không có phát triển được, không có siêu sinh được. Phải hiểu chỗ này. Cái phần sáng suốt của chúng ta bị người ta cướp giật rồi, không có tiếng nổi. Cho nên cố gắng tu đi để thấy rõ chân lý.
Thánh danh ông này, ông nọ, đó là ma quỷ. Không phải tôi được chút bày chuyện này, bày chuyện kia là nói là thánh danh ta là Phật, thánh danh ta là Thượng Đế, thánh danh ta là gì. Không chuyện thánh danh là quỷ, là chúng ta là quỷ, cũng thánh danh là Phật. Thế nên ma quỷ lúc này lỏng hành lắm, các bạn khó được, không nên tin vậy. Thánh danh ông này, ông nọ, đó là ma quỷ. Có ông Phật, Thượng Đế, không có thánh danh. Thượng Đế ban chiếu sự sáng suốt luận điểm đại đi của Ngài, ban chiếu khắp thế giới, nơi nào cũng có Ngài. Tùy duyên mà hiến, tùy duyên mà thích, tùy duyên mà tiến. Cái Thượng Đế không nhập cho trong lúc ta đây là Thượng Đế, không có gì đó. Ma quỷ làm được, nó muốn lập hạnh để nó tiến lên chút hơn hơn. Cái sự thật Thượng Đế không có làm được, Chúa cũng làm được. Cho nên ngàn cái đạo mới phát triển ra chút khi Thượng Đế ông Chúa lập cái đạo của mình. Cuối cùng của hai năm sẽ thấy người đó nó ra thế nào.
Chú là đem đại phước cho nhân loại, không ai cứu được. Lo chi cho mình, tôi muốn các bạn chỉ là tốt. Chú là đem đại phước cho nhân loại, tu là làm đại sự cho nhân loại, tu là giúp đỡ cho ông bà cha mẹ mình được thăng hoa. Tại sao mình không làm? Trong giờ phút mình còn sống mà còn hiểu được, nắm được pháp, trừ vị trí đi tới, công việc nó sẽ thành. Có người đi trước, người đạt được, thì chúng ta là không làm, thì chúng ta cứ trách móc ngồi chịu cho ông đó, ông tu cao, tu ẻ quá. Bảy, ổng với tôi có khác gì đâu, cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mà tại vì tôi không chịu cố gắng, tôi phá hoại tôi nhiều quá, thành ra tôi không có tiếng, mà tôi xây dựng cho tôi thì tôi phải tiếng, vì chính là khả năng của tôi có thể khai thác tận dụng khả năng của tôi, thì tôi phải tiếng.
Kính thưa thầy, con ở Việt Nam mới qua, từ lúc con công phu đến giờ, đây là lần đầu tiên con được tham. Con không có cơ hội gặp thầy, nhưng mà con được các bạn đạo. Đôi khi chúng con có họp thiền với nhau. Con thấy các bạn đạo ở Việt Nam lúc thiền là không có bắt ấn tâm muội lúc định. Nhưng mà ở đây sao con thấy các bạn đạo đa số là bắt ấn? Con không biết là cái đó là nó lợi ích như thế nào.
Cái người mới tập á, cái lưng nó hay khòm, hay ngủ gục, nó để tay đầu gối để giữ vững cái lưng nó thôi. Làm quen rồi được tự động nó quen rồi, mấy người này làm quen rồi nó bắt ánh tâm mùi, để cho luồng điển chạy trò.
Thì con cũng biết là trình độ cỡ nào mới có thể bắt ấn được.
Chừng nào mà cảm thấy tự nhiên nó nhẹ là cái tay mình tự nhiên bắt ân. Là mình được rút lên trên cao một chút. Người mới tu không có thể bắt chước người đã tu lâu.
Khắp thế giới đều có chiến tranh lộn xộn. Cõi âm đang đánh giặc mà người thế gian đâu có hiểu. Đánh nhau đỏ trời hết mà không ai thấy. Đó, bây giờ chúng ta phải lo tự tu tự tiến nên mới họp thời này. Cờ biến chuyển gấp rút.
Cho nên biết được nghiệp dễ thành tâm. Còn người có nghiệp không biết nghiệp nào thành tâm. Cho nên nguyên nhân ra thành tâm làm biết nguyên lý của Phật là cái gì. Phật là cái đường điểm từ tam thập tam thiên thế giới giáng sanh sinh thế gian từ sống đến hấp thụ. Cái cung cờ xoay vòng như thế này với luồng điện âm và luồng điện dương thì tất cả mọi người đều có mặt tâm, tâm tâm đều có mặt tâm. Nhưng mà tại sao chúng ta có thế? Vì chúng ta hướng ngoại đậm loạn và thấy đây là nghiệp lực. Tôi sợ nghiệp quá rồi, tôi tạo nghiệp và tôi không, tôi sợ nghiệp. Còn nếu tôi tạo nghiệp là tôi chấp nhận đây là nghiệp, từ nghiệp này tôi đi tới chút nữa là tôi giải nghiệp. Tôi hành trong khổ tôi mới đạt pháp. Ách thức ra tôi không biết là bao nhiêu. Bạn bị thái tử tại sao đi ra đừng ngồi với tôi. Hãy tôi kiếm chút khổ. Hãy kiếm hạnh phúc trong khổ. Sau cái khổ là ông có khi mình thật sự giải nghiệp. Còn nếu ta biết nghiệp và sợ nghiệp thì không bao giờ giải nghiệp. Biết nghiệp và chúng ta nằm hẳn trong nghiệp, tất nhiên chúng ta lại sẽ giải nghiệp. Từ lúc đó tâm ta trở về vậy là niết bàn chân tịnh thanh tịnh. Bây giờ cũng biết của giải nghiệp thì luôn luôn nghiệp nó không như đèn đun cạnh nghiệp thì cứ chết tắt chết tắt chết tắt mãi mà chúng ta đi hẳn về trong đó không có nữa. Thì bây giờ chỉ dùng cái cây hỏi cái lá đang động hay là tâm người động. Cái lá nó đang nhiệm vụ của nó không bao giờ động. Mà chính tâm ta động ta nói cái lá một được. Vì nó làm cái chùi gió. Mà chùi gió nó phát triển cho chính nó. Còn chúng ta động chúng ta nói rằng cái lá động. Không, tâm tôi động. Làm sao giữ tôi thanh tịnh thì tôi mới giải nghiệp. Nghiệp là vậy, cho nên chúng ta cứ nằm hẳn trong nghiệp, lúc đó chúng ta thấy là không còn gì nữa. Tất nhiên, ở thế gian, chúng ta ở bốn, mới bằng đầu bốn căn nhà trên lầu đó, ông cứ hát học nhạc hoài. Mà thét thì mình ở quen rồi mình nghe rồi mình nói tôi là ông là tôi, thét rồi tôi ông những âm nhạc rất hay. Thì ông đó ông nhờ âm nhạc, ông biết sống, ông mới nhẹ nhàng. Thì tôi là tan trong mọi nơi mọi giới, tôi mới chịu bằng bực, chịu giải nghiệp. À, chỉ biết được cái nghiệp lực thì sẽ có cơ hội giải nghiệp. Nhiều người có nghiệp cũng có cái nghiệp nữa. Chứ tôi làm gì có nghiệp, có nghiệp thì không bao giờ giải nghiệp. Mình biết mình có nghiệp, mình mới có cơ hội giải nghiệp. Biết cho mình hư, mình mới tìm cách chữa cho cơ sở để tốt. Không sao hết.
Bơ vơ. Chúng ta trên núi chúng ta nhòm cây, nhòm đá. Cứng đầu, tự ái, kiên cố bằng cục đá vẫn bị bơ vơ. Nhưng mà phải chịu nhẫn qua để có cơ hội thăng qua đi lên. Đá phải mòn. Đá trên núi phải mòn, các bạn thấy chưa? Tâm chúng ta cũng vậy. Có cứng rắn cách mấy, cũng có cách mấy. Về khối trượt thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô động của nó và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về trời đó, chứ không phải chúng ta được về trời đó. Cứng như đá mà nước chảy phải mòn, gió thổi còn phải xiêu, mưa rớt nó cũng phải mòn. Cái cây cũng vậy, sống trong cảnh bơ vơ các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa
để hưởng ứng sự dẫn giải của bề trên để cho được thăng hoa cao dần dần lên. Từ kiếp nhỏ bé trong hạt giống tiến lên một cây cao, rồi nó về trời bằng cách nào? Đó, những sự củng cố bảo vệ cho chính nó, địa vị ở thế gian, cây lớn mạnh hơn cây nhỏ thật, không ai động nó được. Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt, nó mới thăng qua được. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Như anh Bắc đã nói rằng, sự si mê tham dục của con người, nó đã điêu luyện con người tiến tới sự tinh vi. Nhờ sự tham dục đó nó kích động, cho nên ngày nay anh Bắc mới thấy đó. Thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đem sự sáng suốt, củng cố cho sự không cần thiết đó. Bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình. Bây giờ mới ăn năn hối cải, hướng về con đường cần thiết, đó là thiện nghiệp. Hướng về thiện nghiệp thì tự giải. Cho nên tu, các bạn tu soi hồn pháp luân thiền định, đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái cô động trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, rồi bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn, cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gần bề trên. Lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta, không ngoài. Cho nên càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi chúng ta phải giữ thi và làm việc. Đó, thì càng ngày các bạn càng được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa.